This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng. Thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước. Những lúc sóng gió cùng sẽ chia đời khó. Thì bạn thân hỡi xin cảm ơn cuộc sống còn với nhau.
Dạ vâng ạ. Thanh Hùng xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Dạ vâng, thưa quý vị, ngay sau đây, Thanh Hùng xin mời quý vị đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và thưa quý vị, trong chương trình này, quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc liên quan đến về vấn đề an sinh xã hội, xin vui lòng gọi về số điện thoại quen thuộc của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Hoặc là số điện thoại thứ hai 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Thanh Hùng xin mến chào chị Hồ Quang ạ. Chị có khỏe không ạ?
Dạ, thưa, xin kính chào quý vị khán giả của đài Sài Gòn 1600 AM. Chào Thanh Hùng. I'm okay.
Dạ. Dạ vâng, nghe giọng chị như vậy thì Thanh Hùng cũng rất là mừng, thấy chị cũng vẫn là khỏe. Dạ vâng, vẫn vui tươi. Giống như cái lời của bài hát phải không thưa chị? Dạ vâng. Thank you Vin vừa rồi. Nhà mình cũng rất là vui phải không thưa chị?
Đâu có ai đồng vui.
Dạ.
Không đâu có ai về đồng vui, có hai vợ chồng già với hai đứa nhỏ thôi, đâu có ai đồng vui.
Dạ, như vậy cũng đông hơn nhà em rồi. Dạ. Dạ vâng,
cảm
ơn chị.
Quên, quên, có hai đứa cháu nội.
À, dạ.
Nhà hai đứa cháu nội chó đó. Dạ, và vâng. Thỉnh thoảng khi làm chương trình thì anh Hùng có cũng nghe tiếng cháu nội lên tiếng là bà nội không có chơi với con mà ngồi đi làm chương trình đó.
Dạ, vui chứ. Phải nói là trong cuộc sống có những cái niềm vui phải không chị? Dạ vâng.
Đúng rồi, đúng rồi.
Dạ vâng, đến đây thì xin phép chị cho Thanh Hùng được mời một vị thính giả ngay trên đường dây chị nha. Dạ vâng, hello. Dạ xin chào vị thính giả đang trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng.
Phải dạ, tôi không ạ?
Dạ thưa phải, xin vị thính giả vui lòng cho biết tên luôn ạ.
Dạ, dạ thưa chào bà Hồ Quang và anh ạ. Tôi tên là Tuyên ạ.
Xin chào chị Tuyên ạ.
Dạ. Dạ, thưa tôi xin đi thẳng vào chương trình. Thưa bà Hồ Quang, hồi trưa nay lúc 1 giờ đó, 1 giờ rưỡi gì đó, tôi có gọi vào đang nói chuyện với bà mà nhất chưa xong cái câu chuyện thì tôi bị tắt đi. Tôi không hiểu vì lý do gì, cho nên là tôi cố gắng là đợi đúng 4 giờ là tôi gọi vô để tôi tiếp tục cái câu hỏi với bà Hồ Quang nhá. Xin bà vui lòng.
Dạ, thưa mời bà
giúp tôi trả lời nhá.
Dạ, mà bà Tuyên ơi, cho tôi nói câu này nha. Là dạ. Bà dí tôi tới bến luôn rồi đó, không chạy đâu thoát dạ. Quá không?
Dạ, dạ, đúng vậy. Thưa cảm ơn bà. Dạ, thưa bà Hồ Quang, tôi xin tóm tắt lại để cho bà nhớ, tại vì tôi nghĩ rằng là có nhiều người hỏi bà quá đi, cho nên là tôi sợ là bà sẽ quên, cái gì tôi tóm tắt thôi.
Dạ.
Hồi trưa đó, tôi có hỏi bà như thế này, tôi và chồng tôi đều đi làm, nhưng mà tôi đã xin...
Bà là cái người 63 tuổi, có chồng sinh năm 1955 đó phải không?
Right, dạ yeah, đúng vậy.
Dạ.
Thì bây giờ á, ông vẫn còn đi làm. Cho đến cái năm tới này đó là khoảng March 2021 á, là ông mới đúng là 66 tuổi 2 tháng. Thì đúng là cái tuổi ông về hưu toàn phần. Thì tôi xin hỏi bà như thế này, thì tôi là cái người đã claim tiền hưu non lúc 63 tuổi. Thì tôi có hỏi bà là khi mà ông reach tới cái 66 tuổi 2 tháng đó để đủ cái tiền hưu toàn phần đó, thì tôi có claim chung được với ông để hưởng 50% hay không? Thì bà nói là không, vì tôi
dạ
đã
đúng.
Claim cái tiền hưu non rồi, thì tôi
chỉ dạ được đúng.
Khoảng 40% rồi.
Dạ đúng.
Thưa bà như thế này, bây giờ tôi xin hỏi bà có thể chỉ dẫn cho chúng tôi đến khi mà ông về hưu toàn phần đó, hoặc là ông sẽ làm thêm cho đến lúc tuổi nào đó, có thể là 67, 68 hay là 70 gì đó. Bà có thể chỉ dẫn cho chúng tôi như thế nào để hai vợ chồng cùng lãnh cái tiền hưu toàn phần mà tốt nhất mà bà biết được, để bà chỉ dẫn cho chúng tôi. Xin thưa bà.
Dạ. À, thế này nha. Thì hồi nãy chắc là bà không có nghe cái phần tôi trả lời sau. Cái phần tôi trả lời sau đó là nó có hai vế. Vế thứ nhất á, thì ông về hưu tháng 3 năm 2021 ở độ tuổi 66 và 2 tháng là độ tuổi hưu toàn phần của ông. Ông sẽ được lãnh 100% cái số tiền hưu. Bên cạnh đó, ông có quyền đi làm. Và hai nguồn thu nhập này hoàn toàn không ảnh hưởng đến nhau. Ông muốn lãnh lương bao nhiêu ông lãnh, và ông lãnh 100% cái số tiền hưu bên này. Ông có thể chọn cách thức thứ hai là ông không sờ tới cái full time retirement của ông. Ông tiếp tục đi làm và đến cái độ như bà nói là 67, 68, 69, 70 gì đó. Thì cái số tiền ở cái thời điểm tháng 3 năm 2021, tôi lấy thí dụ tròn là 2.500 đi nhá. Rồi nếu mà ông không đụng tới đó, thì tới khi ông được 70 tuổi, cứ mỗi năm ông để dành không đụng tới cái tiền hưu này, thì số tiền hưu sẽ tăng lên 8%. Đó, thì bà thấy tôi phân tích cái độ tuổi hưu toàn phần và cái độ tuổi hưu người ta kêu là delay credit để dành. Thì nhiều người sẽ đặt ra những cái giả thiết như sau. Một, nếu ông đi trước, ông làm tới 66 tuổi, ông không lãnh, rồi ông đợi qua tới 67, cái ông đi. Ông chưa kịp lãnh đồng nào mà ông đi rồi. Đó là một yếu tố mà cái người như ông bà bây giờ đó sẽ phải put to consideration, là phải để ý tới. Rồi, một khi đó, bây giờ tôi trở lại phần bà một chút nhé. Phần bà hiện nay với cái độ tuổi 63, bà đặt tôi cái câu hỏi và tôi cũng đã giải thích là cho dù ông về hưu ở cái tuổi hưu toàn phần hay là ông về hưu ở tuổi hưu 70, khi nào ông còn sống, bà chỉ được hưởng cái mức 40% của cái số tiền hưu toàn phần của ông mà thôi. Ok. Rồi, bây giờ mình nói chuyện nó hơi du duyên chút đi. Nếu một trong hai người, ở đây là ông đoàn tụ gia đình trước, thì nếu mà ông đoàn tụ gia đình trước đó, thì chắc chắn là ở cái tuổi mà 66 và 2 tháng của ông thì bà đã được 66 tuổi rồi. Cái con số tuổi không áp dụng cho cái quyền lợi tồn sinh. Con số tuổi của bà chỉ áp dụng khi mà bà lãnh cái quyền lợi của người hôn phối khi cả hai ông bà còn sống. Rồi, thì nếu mà ông ra đi khi mà ông, sau khi ông lãnh tiền hưu ở tuổi hưu toàn phần đó, thì bà sẽ được lãnh 100% chứ không phải là 40% ăn theo. Rồi, một chuyện nữa tôi nói trong cái chuyện mà mình tính đường xa những ngày cuối đời của mình đó, nếu mà ông đi làm ông không đụng tới tiền hưu an sinh xã hội, ông đợi tới 70, ông mới bắt đầu lãnh tiền hưu an sinh xã hội trẻ. Và sau đó, cái khi mà ông được 71, 72, 73, ông bỏ bà ông đi, thì bà sẽ được hưởng 100%, không phải trên số tiền ở cái độ tuổi 66 tuổi và 2 tháng của ông, mà bà sẽ được hưởng 100% trên cái số tiền ông lãnh ở 70 tuổi. Ok. Rồi, bây giờ bà hỏi tôi cái câu, tính như thế nào để lợi nhất cho hai ông bà? Câu thứ nhất, ông bà có đủ saving để không đụng tới cái tiền hưu của ông ở cái tuổi 66 hai tháng hay không?
Dạ. Yeah.
Rồi, nếu không đủ thì bà có quyền để ông lãnh cái tiền hưu 100% ở cái độ tuổi 66 và 2 tháng.
Yeah.
Tiếp tục đi làm. Trên yeah. cái đầu lương tiếp tục đi làm của ông vẫn phải tiếp tục đóng thuế an sinh xã hội, ông vẫn phải đóng thuế income tax, vân vân. Một khi với cái đồng lương sau cái tuổi hưu toàn phần và vì ông tiếp tục đóng góp vào cái quỹ an sinh xã hội, mỗi năm Sở An sinh xã hội sẽ dùng thêm cái sự đóng góp của ông post-retirement để điều chỉnh lại cái tiền hưu của ông. Thì cái đó cũng có lợi, là cái lợi bản thân tôi đó. Thì cái lúc mà tôi đủ tuổi hưu toàn phần, tôi lấy ra tôi để đó, tôi vẫn đi làm, tôi để dành đó, tôi không đụng tới. Biết rằng cái số tiền đó nó ít hơn, nhưng mà tôi ăn chắc là tôi có cái số tiền đó ở cái tuổi 66.
Yeah.
Rồi nếu mà có để dành được thì tốt. Rồi có cái thêm cái tiền làm việc sau tuổi 66 của tôi thì vẫn có cái sự đóng góp vào quỹ an sinh xã hội. Thì mỗi năm cái số tiền hưu của tôi cũng có tăng lên. Còn nếu mà chờ đến 70, may mắn mình còn khỏe mạnh, thì mình sẽ được hưởng cái số tiền cao hơn. Với như tôi thưa, cứ mỗi năm trễ là được 8% interest trên cái số tiền hưu so với tuổi hưu toàn phần.
Yeah.
Nhưng mà tôi nghe bà khoe là ông nhà khỏe lắm, phải không?
Dạ thì trước mắt là, tại vì mình không biết được. Nhiều khi mình thấy bạn bè mình đã thấy khỏe lắm đó, là tôi đi khám máu mỗi năm, tôi chả có gì, không có cao máu, cao mỡ, cao đường. Mà sao rồi không biết sao nghe lăn đùng đã chết, không biết nữa. Không biết tại sao. Cái đó là trời kêu ai lấy dạ phải không bà?
Không, 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 tôi bày bạn chuyện nha. Khi mà trời kêu ai lấy dạ đó, lúc đó bà nói với ông nhà, bỏ cái heo yên ấy xuống đi, không nghe, mình không dạ.
Nhiều khi okay. Trời gọi đúng tên
trời
không
kêu,
dạ cũng không
trời
được.
Trời kêu thì mình lên đi, mình đừng có nghe.
Yeah. Ai biểu mình nghe làm chi, thì nó có cái câu dạ. Mà trời kêu ai nói dạ, dạ mình lên, mình không nghe.
Hồ Quang, bà xin, tôi sợ là sẽ có nhiều người chờ đợi. Cho nên là tôi xin hỏi tiếp bà như thế này. Ông nhà tôi á, nếu mà ông cứ tiếp tục, ông làm.
Dạ.
Sau khi mà ông đã reach được cái 66 tuổi 2 tháng, thì ông,
dạ.
Theo bà nói là cứ đi làm cái công ty của mình, hồi nào thì mình làm mình cứ tiếp tục, nhưng mà mình tới cái tuổi mà full retirement benefit rồi thì mình cứ đi lãnh đi, đúng không?
Dạ.
Mình lãnh đi. Nhưng mà có cái điều á, theo như tôi biết, nhưng mà tôi không biết là có rõ không, đó là khi mà mình đã lãnh tiền hưu toàn phần rồi đó, mà mình tiếp tục đi làm để mình có thêm income á, là hình như là Sở An sinh xã hội nó giới hạn mình là không có được quá 48.700 đó. Thì nếu mà cái quá đó thì cứ mỗi 3 đồng là họ lấy hết 1 đồng. Có phải
dạ.
Như vậy không bà?
Cái đó chỉ áp dụng cho những người lãnh hưu mà không phải là non lắm mà non hườm hườm. Ok? Non hườm hườm là sao? Bà cho biết là ông nhà sinh tháng giêng phải không?
Ông sinh tháng January 15, 15,
yes.
15 tây tháng 1, 1955 ạ.
Dạ, thì cộng thêm 66 tuổi 2 tháng thì cái độ tuổi mà đủ tiêu chuẩn hưu toàn phần là tháng 3 năm 2021. Cái
right.
Income nếu mà ông quyết định về hưu ở cái tháng giêng năm 2021 thì cái năm 2021 là cái năm mà ông được tuổi hưu toàn phần. Tới tháng 3 2021 ông mới đủ tròn tuổi hưu toàn phần. Thì đối với những trường hợp như vậy, cho những người quyết định về hưu đầu năm 2021, thì cái tháng giêng và tháng 2 của 2021, cái người đó có quyền làm với cái mức lương cao hơn, có nghĩa là được quyền làm tới 4.210 đồng một tháng. Mà một khi đã đạt được cái tuổi hưu toàn phần, thì sẽ không còn một cái hạn chế nào hết về cái nguồn thu nhập do lương hướng của mình.
Yeah.
chỉ có một cái tôi muốn nhắc bà là nếu ông lãnh tiền hưu ở cái tuổi 66 tuổi và 2 tháng vào tháng 3 2021 và tiếp tục đi làm việc lãnh nguyên cái phần salary như ông đã có hiện nay, thì cái tax bracket của ông bà sẽ tăng. Thế đó là cái điều mà mình phải để ý nếu quyết định về hưu tuổi hưu toàn phần và tiếp tục đi làm. Còn nếu mà những người mà có thu nhập quá cao, họ từ chối không lấy tiền hưu đúng hạn mà để dành tới 70 tuổi, lúc bấy giờ cái tiền chỉ còn cái tiền hưu mà thôi, thì cái tax bracket nó thấp xuống.
Như vậy á, là mình, nếu mà mình đã lấy tiền hưu toàn phần rồi mà mình vẫn tiếp tục đi làm thì là cái tax rate của mình á, nó sẽ increase, nó sẽ cao hơn.
Of course.
Cứ kiểu mà mình, tại vì more income là more tax rate, phải không bà?
Dạ đúng rồi, dạ đúng. Thì thu nhập càng cao thì mình đóng thuế
thì
càng nhiều.
Tax rate nó sẽ cao. Thay vì ví dụ như hồi nào giờ mình đóng thuế là mình chưa có nhận cái tiền hưu toàn phần á, thì mình chỉ nhận cái tiền mình đi làm thôi. Thì tôi ví dụ thôi, là ví dụ như 28% đi, cái tax rate của mình 28%. Nhưng mà nếu mình vừa nhận tiền hưu toàn phần rồi mình lại tiếp tục mình đi làm thì cái tax rate nó có thể là 30-something%, đúng không bà?
Dạ đúng.
Như vậy là tôi để coi thì tôi có đã thông hết chưa. Nhưng mà ví dụ như bà, ví dụ như chồng tôi này, ông làm mỗi năm á là khoảng chừng gần 100.000 một năm. Thì theo bà đó thì tôi không biết là tôi phải hỏi câu hỏi nào. Bà thấy là bà cần chia sẻ cho tôi cái gì để có lợi cho những người già giống như vợ chồng tôi. Bà có lời khuyên nào không? Mỗi năm là ông lương của ông là gần cả 100.000 đó.
Bà Tuyết ơi, thường đó, Thanh Hùng ở đây, Thanh Hùng chứng kiến trong suốt thời gian tôi làm việc cho đài đó, giúp cho đài đó. Thì tôi hay khuyên á, là khuyên mấy người về hưu, về già, mấy người già mà già thu nhập hạn chế chứ lâu lắm rồi, bảo đảm với Thanh Hùng chưa có ai mà hỏi mà làm sao để mà hướng dẫn cho người già mà người già giàu có, phải không Thanh Hùng?
Dạ đúng thưa, đúng như vậy.
Chứ không phải là giàu có, tôi nghĩ là chúng tôi,
bà Tuyên ơi, cái số lương trăm ngàn năm thâm thức hả bà Tuyên ơi? Cái đó thì như tôi thưa đó, thì mình cũng, đó là một cái canh bạc với trời. Như bà cũng đã nhìn thấy, mình có ấm túi bên này, có thêm nguồn thu nhập, thì cái tax bracket nó lên. Còn nếu mà mình muốn cái tax bracket nó không cao lắm, để mà mình giữ cái mức đóng thuế lệ thức vừa phải ở cái độ 28%, thì mình có thể nên delay, nên để dành cái tiền hưu cho tới 70 tuổi. Và như tôi trả lời cái câu, mình đánh bạc với trời, rủi tới 69 tuổi, 39 tuổi thì ông bỏ ông đi, thì từ 66 tới 89, ông không lãnh đồng nào hết.
Và lúc đó là tôi nhảy ra là tôi ôm trọn hết, phải không bà?
Dạ bà ôm trọn, nhưng mà bà phải dụ ổng nha. Bà dụ ổng là muốn đi á, là phải đi cái tuổi sau 70, sau khi ông đã chính thức lấy tiền hưu ở cái độ tuổi 70, thì khi ông đi rồi bà sẽ ôm trọn gói cái tiền ông lãnh ở độ 70. Còn nếu mà ông ra đi ở cái độ tuổi 69 thì bà chỉ lãnh trọn gói cái tiền hưu toàn phần của ông ở cái độ tuổi 66 và 2 tháng mà thôi.
Chà, đi mà cũng có đúng thời điểm đó chị ha.
Đúng.
Dạ. Chứ còn mà ông còn sống tới 70 chăng đi nữa mà ông vẫn chưa chết. Dù rằng là mình muốn cho ông chết để mình ôm trọn gói mà ông không chịu chết, thì lúc đó là mình cũng chỉ lãnh được 40% của...
Dạ đúng rồi, đúng rồi. Mà như là Thanh Hùng mới vừa nói một câu đó, đi cũng phải tính toán, thì cái đó bà cũng phải để ý trong cái chuyện mà lúc nào nên rút ống cho ổng nha.
Dạ rồi, tôi rất cảm ơn bà Hồ Quang nha. Và cảm ơn anh gì đó.
Dạ.
Tôi rất là cảm ơn. Bây giờ tôi rất là an lòng, là hiểu rõ.
Đã có kế hoạch rồi ha chị ha. Dạ.
Rất là cảm ơn bà Hồ Quang rất nhiều. Dạ xin chào.
Dạ, thì
dạ
cảm
vâng,
ơn
xin chào tạm biệt chị. Dạ, dạ vâng, cảm ơn chị đã tham gia vào chương trình ạ. Dạ vâng.
Chúc bà nhiều sức khỏe nha bà Hồ Quang.
Dạ, thì cảm ơn bà Tuyên.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt chị. Dạ vâng. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình Hỏi Đáp cùng với cô anh chị Hồ Quang trong chương trình An Sinh Xã Hội. Thanh Hùng xin phép được mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây ạ. Hello.
Dạ, cô, thưa Thanh Hùng, có phải tôi không ạ?
Dạ, thưa phải ạ. Xin thính giả cho biết tên không ạ?
Vâng, tôi tên là tôi có hỏi cô anh chị Hồ Quang chuyện nhé.
Dạ vâng, xin mời vị thính giả.
Một người mà có tiền hưu già rồi, là có SSI rồi nè. Tức là có Medicare, Medicaid rồi, QMB thì hàng năm có phải renew lại không cơ?
Dạ, người ta sẽ xét lại cái QMB cho bà.
Dạ?
Dạ, người ta sẽ xét lại cái QMB cho bà.
Nhưng mà, khi mà xét lại về họ có gửi thư cho mình hoặc họ hỏi gọi điện thoại cho mình không cơ?
Dạ có, dạ có.
Dạ, vậy năm ngoái thì tháng 12 thì renew rồi, sao năm nay chưa thấy có cơ?
Chắc từ đây tới cuối năm có đó. Chứ tại vì QMB đó là có thể ông hay bà hay người thụ hưởng có thể có những sự thay đổi về mặt tài sản, về mặt thu nhập. Do đó người ta muốn biết chắc chắn là cái mức thu nhập và tài sản của mình có nằm trong cái quy định mà chính phủ cho phép hay không.
Vâng. Nhưng mà cô em gì nè. Cái người mà có Medicare rồi đã xin SSI rồi, chỉ có người vợ là chưa có xin Medicare được, tại vì chưa có mở cửa cái, thì bây giờ sao kìa?
Bà vợ nhiêu tuổi rồi?
Dạ 66 rồi kìa.
Rồi có lãnh SSI không?
Dạ chưa xin được, bởi vì văn phòng chưa có mở cửa, bây giờ không biết xin sao kìa.
Bà có giấy viết đó không?
Dạ.
Bà có giấy viết đó không? Tôi đọc cho bà cái số điện thoại để bà gọi.
Vâng. Mình không biết gọi, mình nhờ người khác gọi được không
ta? Mình phải ngồi kế bên nha. Tại vì người ta không, các vị nhân viên của Sở An Sinh Xã Hội sẽ không có nói chuyện với người nào khác ngoài bà. Thì nếu bà là cái người muốn đọc đơn xin mà mình không có thoải mái khi giao dịch bằng Anh ngữ thì mình có thể nhờ người ta gọi giùm, rồi cái người nhân viên kia sẽ hỏi là bà có đồng ý cho tôi nói chuyện với cái người gọi điện thoại đây không. Nếu bà nói yes thì người ta mới đồng ý người ta nói chuyện với người kia. Bà sẵn sàng giấy viết chưa?
Vâng. Cái người mà đã được tiền già, tiền SSI với lại gì rồi á thì họ không đi làm nữa, mà người vợ cũng không đi làm nữa, vậy thì cái người mà người chồng á có được tiếp tục không ta?
Cái tiền già của người chồng là bao nhiêu?
Dạ, cái người chồng 68, 69 rồi cơ.
Không, cái tiền hưu của người chồng là bao nhiêu?
Dạ, cái tiền hưu của người chồng có 264 đồng, cộng với xin thêm SSI nữa là khoảng chưa tới 600 cơ.
Sao ít vậy? Có hai vợ chồng nó có ở với con không?
Dạ có, mà không có lệ thuộc vào đứa con cơ.
Có đóng tiền giúp đỡ cho đứa con trong những cái chi phí trong gia đình không?
Dạ có, thỉnh thoảng đóng tiền điện, tiền nước, tiền gì hết.
Chỉ có thỉnh thoảng thôi chứ không phải mỗi tháng, phải không?
Có khi hầu như mỗi tháng, tại vì không giống như là ở trong nhà của con đó, cho nên mình đỡ nó.
Rồi, cái luật của, bây giờ mình nói chuyện cái ông chồng trước nhé. Ông chồng đang lãnh tiền hưu hơn 200. Rồi lãnh thêm được cái SSI tổng cộng
khoảng 600 mấy.
600 mấy. Lý do là vì ông chồng ở với người gia đình người con mà chỉ giúp đỡ khi nào cần thiết, chứ không phải là một sự đóng góp thường xuyên. Vì vậy chính phủ không có phát cho tới cái mức tối đa là 803 đồng một tháng cho hai chi phiếu. Ok. Bà vợ đã được 66 tuổi rồi. Bà vợ có được mới xin một phần tiền hưu của ông chồng chưa?
Bà vợ mới xin được tiền hưu chứ chưa có tiền hưu già, chưa có tiền SSI, tại chưa có biết xin.
Bà vợ lãnh tiền hưu được bao nhiêu?
106 đồng.
Là phần nửa của ông chồng đó đúng không?
Dạ.
Rồi, bây giờ như vậy nhé.
Dạ.
Sang năm 2021, hai vợ chồng có quyền có tới cái mức là 1.191 đồng một tháng.
Dạ, dạ.
Cách chính phủ tính là dùng cái 200 hơn của ông chồng cộng với 106 của bà vợ, cái đó là hơn 300. Và nếu cả hai vợ chồng khi sống với gia đình người con có đóng góp vào cái quỹ chi tiêu của gia đình người con, đóng góp là sao? Tôi lấy thí dụ, cái chi phí của gia đình đó là 1.000 đồng. Nhà có hai vợ chồng, một đứa cháu ngoại và ông bà, bố mẹ. Thì nếu nhà 5 người mà mỗi người đóng 200 đô la thì hai ông bà sẽ được hai chi phiếu cộng lại là 1.211 đồng. Nhưng mà vợ nhớ nhé, hiện nay ông nhà không lãnh được cái mức tối đa vì ông bà chỉ thỉnh thoảng hay là đây đó đóng góp vào những cái phụ với con trong tiền điện, tiền nước. Mình phải coi như là một cái khế ước, một cái sự đồng ý giữa bố mẹ và gia đình người con, là bố mẹ sẽ phải đóng cái sự đóng góp đó thường xuyên.
Nếu mình có bao nhiêu mình đóng hết cho nó có được không?
Tiền đâu mình đóng hết cho nó, mình có 300 mấy, tiền đâu mình đóng hết cho nó.
Dạ.
Nhá, chỉ đóng cái phần của mình thôi. Và bây giờ, như tôi nói, bà có thể gọi số điện thoại. Bà có giấy viết chưa?
Có rồi. Okay.
Tôi đọc nhá. 1800 772 1213 để gọi là cuộc hẹn. Thì khi có cuộc hẹn, nếu mà ông bà cảm thấy không thoải mái giao dịch bằng Anh ngữ thì có thể yêu cầu được một vị viên chức nói tiếng Việt phỏng vấn ông bà.
Nhưng mà có một cái thắc mắc nhờ cô nói là nếu mà họ không gửi thư hoặc họ gọi điện thì là cái Medicare của ông chồng có vẫn được tiếp tục không
cả? Ở đây hồi nãy bà hỏi CMB, nhưng mà cái này là ông là Medicaid, thì Medicaid khi nào SSI phỏng vấn thì họ phỏng vấn luôn cho Medicaid, chứ Medicaid không có phỏng vấn riêng.
Vâng. Thế là nếu họ không gọi thì là họ vẫn cho
không
tiếp
sao.
Tục hoặc
cả? Dạ vâng, dạ vâng.
Ồ vậy là cảm ơn cô. Mẹ cô ơi.
Dạ vâng. Dạ.
Vẫn nghe trên đài cô nói là khi mà xin Medicaid thì hai vợ chồng tài sản nó có một cái xe hay là mỗi người được một cái, mà cái xe có khoảng trị giá 500 đồng thôi à?
Dạ, tài sản thì hai ông bà chỉ được với mức 3.000 đô la thôi. Tuy nhiên cũng có những thứ mà chính phủ không tính là tài sản, là chiếc xe hay là phương tiện di chuyển đầu tiên. Nếu hai ông bà mỗi người có một chiếc xe riêng thì chính phủ miễn cái giá trị của chiếc xe mắc tiền. Cái giá trị của chiếc xe ít tiền sẽ được tính là tài sản của ông bà.
Vâng, vâng. Nhưng mà nếu mà hai cái cùng cũ khoảng năm 2000 thôi thì họ có cho không? Tức là khoảng độ 500 cái xe.
Như tôi nói đó, cái xe nào tốt thì bà không có phải lo. Bà chỉ lo cái giá trị của cái chiếc xe ít tiền hơn thì cái giá trị của chiếc xe ít tiền sẽ được coi là tài sản của bà.
Vâng, bữa nay cô nói rõ ràng quá. Vâng. Cảm ơn cô
rồi,
nhiều.
Rồi vậy là thông suốt rồi heo.
Dạ. Cảm ơn cô nhiều, cảm ơn cô. Dạ. Cái chú Thanh Hùng nữa.
Dạ vâng, cảm ơn vị thính giả đã tham gia vào chương trình ạ. Dạ vâng. Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình hỏi đáp cùng với cô Anh Chiêu Hồ Quang. Trong chương trình An sinh xã hội, quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc xin vui lòng gọi về số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110 hoặc với số điện thoại thứ hai là 214-341-5943. Dạ vâng, Thanh Hùng xin được mời vị thính giả tiếp theo ạ. Hello? Hello? Dạ vâng, xin vị thính giả vui lòng lên tiếng giùm cho chương trình ạ. Hello? Dạ vâng, Thanh Hùng xin phép được mời vị thính giả khác ạ. Hello, dạ xin chào ạ.
Dạ thưa xin chào, có phải tôi không?
Dạ thưa phải, xin vị thính giả vui lòng cho chương trình biết tên luôn ạ.
Dạ thưa tôi tên Loan.
Dạ xin chào chị Loan, mời chị.
Em kính chào quý vị, cho tôi hỏi là chúng tôi qua đây đã 60 thì bây giờ sang năm là khoảng một năm nữa thì ông xã tôi đủ cái điều kiện để xin cái SSI. Mà bây giờ trong cái 401k á, ở trong hãng thì có khoảng 10.000. Cái tiền mà trong CV đi làm bữa giờ á, có khoảng 16.000. Thì bây giờ á, mình có một cái xe cũ tính đổi bán cái xe cũ mua cái xe mới. Rồi cái thứ hai là năm nay thì đi đóng thuế nghe nhà. Rồi cái thứ ba đó là muốn trả thêm tiền nợ nhà. Rồi cái thứ tư nữa đó là khi mà vài tháng nữa mà Việt Nam cho về đó thì phải mua vé máy bay về Việt Nam để cưới vợ cho con. Như vậy thì cái số tiền đó trả nếu rút cái 401k ra với cái này thì nó sẽ hết. Như vậy thì một năm nữa đó khi đi xin cái tiền SSI á, người ta có cho mình là đủ điều kiện để xin hay là không ạ? Dạ thưa xin, cảm ơn.
Bà nói ông nhà là bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ, sang năm là 65, nhưng mà tại vì phải chờ thi quốc tịch mà chắc là khoảng là đậu thì không làm nổi nữa, tại vì làm toàn đêm không đó. Thì tính là khi đạt được quốc tịch đó thì xin cái xin nghỉ và cũng không đủ điều kiện 40 cái tín chỉ, do đó là phải xin vô cái tiền SSI à.
À, cho tôi hỏi nha, bà năm nay được bao nhiêu tuổi?
Dạ, 63.
Bà có đi làm không?
Dạ, mà mới được có 20 cái tín chỉ thôi.
Rồi, bà có quốc tịch không?
Dạ, cũng đang chờ phải chắc được thi.
Và nhắm là hai ông bà thi đậu hết, phải không?
Dạ, đúng rồi.
Ồ, vậy giỏi quá rồi, Thanh Hùng. Chưa thi mà mình biết đậu là ngon lành rồi. Mình dạ. Cầm chắc hai nồi chè rồi đó, Hùng ơi.
Dạ, vâng.
Rồi, bây giờ vậy. Mà trước khi tôi trả lời câu hỏi cho bà đó, tôi có lời khen nha. Làm chưa đủ 40 tín chỉ mà để dành tiền, phơ quan tiền để dành vậy giỏi. Tôi làm mấy chục năm rồi. Để dành nhiều đó khó quá đi. Cho tôi có lời khen. Rồi, bây giờ bà ông nhà được 64 tuổi. Bà tính rút tiền ra trang trải những thứ đó vào thời điểm nào?
Dạ, bây giờ đây ạ.
À. Bây giờ.
Khoảng một tháng.
Thì nó có những cái thế này, mặc dầu những cái chi tiêu của bà hợp lý, nhưng khi bà rút cái số tiền lớn ra như vậy đó, thì người ta có cái khoản người ta gọi là 3 năm nhìn lại. Ví dụ bà rút năm nay là năm 2020 thì phải tới năm 2023 thì mình mới bạch hóa được cái số tiền mà mình rút ra khỏi những cái quỹ hưu bổng của mình.
Dạ. Dạ, ngàn là cũng phải vậy.
Thôi, đi cưới vợ cho con rồi trả hết nợ, cái plan của bà tôi thấy tốt đó. Song song đó nói ông tiếp tục đi làm, biết đâu ông lại đủ 40 tín chỉ, thì lúc đó mình rủng rỉnh cái chuyện mình có tiền hưu, rồi sau đó cái tiền hưu mình có ít thì mình xin thêm SSI.
Chứ cái mức khoảng bao nhiêu thì là người ta mới không có nhìn lại ba
3.000. Mình tới 20.000 lận.
Mình tới 20.000.
Mình tới 20.000 là mình ngon lành quá trời rồi.
Dạ, cảm ơn cô.
Dạ. Thôi đi, mong cho nó hết dịch rồi đi về cưới vợ cho con. Rồi lẹ có cháu nội bồng đồ nha.
Dạ.
Cô ơi, mua cái xe. Mình đổi cái xe, bán cái xe cũ mua cái xe mới.
Nên đi.
Dạ,
nên làm việc đó đi.
Dạ.
Ok. Mà hãy mà có tân xa là phải chở tôi đi một vòng cho biết xe mới coi là làm sao nha. Dạ.
Dạ rồi, dạ rồi. Cảm ơn chị đã tham gia vào chương trình ạ. Dạ vâng, xin chào chị ạ. Dạ vâng. Thanh Hùng xin được mời một vị thính giả tiếp theo nữa. Vị thính giả này chờ từ nãy giờ cũng khá lâu rồi. Dạ vâng, xin chào vị thính giả trên đường dây ạ.
Có phải Quảng Xuân không anh Thanh Hùng?
Dạ vâng, thưa phải ạ. Xin chào chị Quảng Xuân. Chị khỏe không ạ?
Hẹn lâu không nghe tiếng Quảng Xuân, nghe Quảng Xuân. Dạ.
Đúng rồi, Quảng Xuân lâu rồi. Bị cúm rồi, nó tin nó đi lên đường luôn hả cô? Quảng Xuân chào cô, anh Chi Hồ Quang, chào anh Thanh
Hùng. Chào em.
Lâu lắm rồi, Quảng Xuân mới nghe lại giọng của cô mấy lần á, thì canh nghe. Tức là không có câu hỏi gì cũng muốn nghe một cái những cái cách trả lời của anh Chi Hồ Quang rất là thú vị. Bữa nay thì Quảng Xuân muốn ôn bài. Lâu quá rồi, bây giờ quên rồi, phải thuộc bài, không có thuộc bài phải ôn lại do đó.
Đúng rồi đó, đúng rồi đó.
Dạ. Dạo này cũng sắp năm mươi mấy, gần nữa hàng sáu, thành ra đầu óc hay bị quên, thành ra phải hỏi lại.
Quảng Xuân nói cái đó đụng chạm nha, người ta u bảy rồi mà mình nói mình đụng trí nhớ lạng lạng là cái đó là đụng chạm nặng đó nha.
Nói là Quảng Xuân nói riêng bản thân Quảng Xuân không biết có gen không, nhưng mà mẹ Quảng Xuân bị Alzheimer nặng lắm đó, thành ra như mình tự nói vậy. Như vậy là tại vì hôm bữa có một cái cuộc tranh luận và bạn thân của Quảng Xuân ở tiểu bang khác nói không phải vậy đâu, không phải vậy đâu. Mình thì nghe cô đã trả lời nhiều lần trên đài rồi, tự nhiên nó làm cho mình bị tình phiêu, thành ra thôi bây giờ để hỏi lại cô. Quả phụ nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi, chồng thì đi làm thọ thuế, và khi chồng mất thì sau một thời gian lãnh SSCI thì người vợ được lãnh cái tiền gọi là tiền quả phụ nuôi con dưới 16 tuổi, và cháu nó cũng được một cái khoản tiền. Thì cái khoản tiền đó cháu nó sẽ không được lãnh nữa khi nó đến 18 tuổi. Dạ đúng không cô? Thì Quảng Xuân hỏi đến chỗ nào, hỏi chỗ đó để em hồi lại quên.
Đúng,
thì
đúng.
Khi 18 nếu tuổi cháu
đó
nó sẽ không...
đứa trẻ có tình trạng sức khỏe bình thường thì cái quyền lợi tồn sinh dưới cái hồ sơ làm việc của cha hay mẹ đã qua đời, cháu được lãnh tới 18 tuổi. Riêng có những trẻ bị bệnh tật hay tàn tật trước tuổi 22 thì ngày nào đứa trẻ đó còn bệnh tật hay sau này thành một người lớn mà vẫn còn bệnh tật thì nhân vật đó sẽ được hưởng cái quyền lợi trên hồ sơ của cha hay mẹ đã qua đời. Ngày nào còn bệnh Xuân, còn được lãnh.
Quảng Xuân biết cái vụ này, nhưng Quảng Xuân muốn hỏi cái phần sau thì nó bị confused hơn. Phần cháu như vậy thì Quảng Xuân rất là rõ, cô đã nói rất là chi tiết rồi. Thì cái người mẹ sẽ đang lãnh cái số tiền nuôi con dưới 16 tuổi, thì khi cháu nó đạt tới 16 tuổi dĩ nhiên là sẽ không được lãnh nữa. Cái đó Quảng Xuân cũng biết, cũng hình như hơi thuộc với đó rồi.
Rồi.
Nhưng mà đến khi đứa con 18, 19, 20 gì kệ nó lớn rồi, nó học rồi, nó sau này nó có cái cuộc sống này. Còn cái người vợ mà khi mà đến 60 hay là 60 mấy thì sẽ lại được lãnh cái tiền gì đó của người chồng không? Tại vì bạn của Quảng Xuân nói rằng là nếu người vợ không có đủ tín chỉ, không đi làm hồ sơ thì sẽ không được lãnh gì hết, tiền hưu gì. Cái này không biết phải là gọi là tiền hưu hay là tiền gì, mà hôm bữa Quảng Xuân nghe cô trả lời trên đài rằng là đến 60 thì sẽ được lãnh cái tiền gì đó, Quảng Xuân quên mất tiêu. Và cái công thức lãnh cái tiền đó là như thế nào? Cái thứ hai nữa là nếu đến lúc đó tự nhiên có còn đủ sức khỏe, có thể lúc đó mình đi làm lai rai thì có được hay không, có ảnh hưởng gì hay không? Và những cái tài sản khiêm tốn mà cái người quả phụ đó có ở cái tuổi 60 thì có bị ảnh hưởng gì tới cái tiền đó hay không? Dạ Quảng Xuân chỉ muốn biết vậy thôi.
Rồi. Bây giờ trở lại cái trường hợp mà Quảng Xuân đưa ra, cái người mẹ tuổi còn không có trẻ lung nhưng mà có trẻ trẻ đi thì sẽ được hưởng cái quyền lợi survivor's benefit, mình dịch ra tiếng Việt là quyền lợi tồn sinh. Nhờ có nuôi đứa nhỏ dưới 16 tuổi, người mẹ sẽ được hưởng cái quyền lợi của ông chồng đã qua đời cho tới khi đứa nhỏ 16 tuổi. Thì cái tên của người mẹ sẽ rớt ra khỏi cái hồ sơ tồn sinh đó. Đứa nhỏ 16 tuổi vẫn tiếp tục được lãnh 75% cái tiền trên hồ sơ của người cha cho đến khi cháu 18 tuổi. Song song đó, người mẹ bước vào tuổi 60 với một điều kiện là khi đứng ra nạp đơn tiếp tục cái quyền lợi trên cái hồ sơ của the same guy, của một người đã ra đi đó, thì được hưởng cái quyền lợi tồn sinh của những người bước vào tuổi 60. Bước vào tuổi 60 thì cái công thức là cái người quả phụ đó sẽ được hưởng 71% trên cái tiền của người chồng đã chết. Song song đó, nếu như Quảng Xuân đặt vấn đề, cái người đó ở tuổi 60 hội đủ điều kiện để được hưởng cái quyền lợi tồn sinh mà vẫn còn đi làm chút chút thì có được lãnh hay không? Được. Với điều kiện là cái số tiền mà cái người quả phụ tiếp tục đi làm không trong năm 2021 nhé, không quá 1.580 đồng một tháng. Rồi mình đặt trường hợp nó là như vậy đi. Cái người quả phụ này lãnh được 1.000 đồng trên cái hồ sơ của ông chồng đã qua đời. Bản thân mình vẫn tiếp tục đi làm, vẫn tạo thêm tín chỉ an sinh xã hội. Và khi mà mình được cái tuổi hưu toàn phần, Sở An sinh xã hội sẽ gửi cho mình một cái thơ nhắc nhở cho biết rằng bây giờ bà đủ tuổi hưu toàn phần của bà rồi đó, và chiếu trên cái hồ sơ hưu bổng của chính bản thân bà có được cái số tiền cao hơn, có nghĩa là bà sẽ được hưởng 1.200 trên cái hồ sơ làm việc của chính bản thân mình, thì bà cũng muốn đổi từ cái 1.000 của ông chồng sang cái 1.200 của mình không? Thì khi một khi mà mình được cái tuổi hưu toàn phần và mình còn sức khỏe để đi làm, thì ở cái thời điểm đó mình có quyền đi làm và không có bị giới hạn về cái mức thu nhập. Rồi mình nói thôi, tôi còn sức khỏe, tôi đi làm, tôi cứ giữ cái 1.000 của người chồng đã qua đời của tôi, rồi tôi tiếp tục cho tới 70 tuổi. Thì lúc bấy giờ khi mà cái người quả phụ được 70 tuổi có quyền yêu cầu nó, thôi bây giờ tôi không lãnh tiền của ông chồng đã qua đời, tôi chuyển sang cái hồ sơ 70 tuổi của tôi, có nghĩa là mình được tăng 8% mỗi năm mà mình sinh trẻ.
Có trường hợp nào cái người quả phụ đó họ không đủ tín chỉ, họ chỉ làm...
It doesn't matter. Cái bản thân cái người quả phụ đó không cần phải có 40 tín chỉ mới hội đủ điều kiện. Chỉ với cái danh phận là mình là quả phụ của một người đã qua đời và người đó đủ tiêu chuẩn thì mình có quyền ăn theo cái quyền lợi tồn sinh đó.
Dạ rồi, Quảng Xuân thuộc bài rồi. Bữa nay là phải ghi vô giấy đàng hoàng để...
Lần sau mà hỏi nữa là bị đòn đó nha cô.
Dạ, Quảng Xuân cảm ơn cô anh chị Hồ Quang rất nhiều, rất là kiên nhẫn và rất là đã giải đáp những cái thắc mắc, những cái đề tài tuy là khô khan nhưng rất thiết thực gắn liền với đời sống của người dân, công dân Hoa Kỳ trên nước Mỹ này. Và Quảng Xuân kính chúc cô cùng gia quyến lúc nào cũng an yên, mạnh khỏe, vui vẻ và ấm áp bên gia đình cùng người thân.
Thank you, Quảng Xuân. Thank you. Thỉnh thoảng gọi
nhất là trong những cái ngày lễ hội
cuối những năm, cái mẹo giặt nhang.
Dạ
đúng rồi, chị
nhớ mỗi lần mà tôi đi cắm hoa là tôi nhớ tới Quảng Xuân đó.
Dạ, chị Quảng Xuân, chị Quảng Xuân nói đúng, và đây là một đề tài phải nói là hết sức là khô khan, nhưng mà qua cái sự phân tích diễn giải của cô Angie Hồ Quang, chúng ta thấy rằng là cái đề tài nó trở nên nó rất là thước tha và ước ác, phải không chị Quảng Xuân?
Trời đất ơi, cái đề tài này mình ổng nói là thước tha, ông ơi.
Không phải, đề tài này rất là lôi cuốn, hấp dẫn.
Lôi cuốn hấp dẫn mà nghe nó rất là
tại vì thật sự á, cho dù có người ta không có nhu cầu hỏi bất cứ chuyện gì, nhưng đến giờ cô Angie Hồ Quang là họ phải mở.
Dạ, nghe nó rất là thước tha, cái chất giọng phải không chị Quang Xuân? Dạ.
Và đôi khi cô anh chị Quang trả lời xong một cái á, là ở đây cứ tủm tỉm ngồi cười, tại vì trời ơi, tại sao mà có một cái nhân vật sao mà quá kiên nhẫn và sử dụng những cái từ rất là thú vị, rất là vui.
Dạ, đúng như vậy đó chị. Dạ. Dạ. Có những cái lối giải thích của chị Hồ Quang.
Hai người này bữa nay bè cũng giỏi dữ
ha. Chị Hồ Quang có những cách giải thích phải nói là nó rất là hóm hỉnh, rất phải nói là nó rất sát thực tế nữa. Dạ.
Quảng Xuân xin lỗi thính giả là tại vì không phải ở đây mình nói nịnh hay là cái gì, nhưng thật sự chắc là Quảng Xuân không cần nói thì quý vị thính giả đồng hương ai cũng đã biết Quỳnh Chi Hồ Quang rất là nhiều rồi. Do đó thì thôi, hôm nay mượn cái chương trình ngày hôm nay cũng muốn chúc những cái lời tốt đẹp nhất cho những cái mùa lễ hội cuối năm đến cô và gia đình cũng như anh Thanh Hùng. Và Quảng Xuân cảm ơn rất nhiều và Quảng Xuân xin chào.
Cảm ơn những lời dễ thương của Quảng Xuân. Và cảm ơn cái bài hát theo của Thanh Hùng. Chúng ta hẹn nhau vào 2 tuần tới.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Hồ Quang rất là nhiều và xin chúc cô luôn dồi dào sức khỏe và xin được hẹn cô 2 tuần sau. Dạ vâng, cảm ơn Kiều Quang Xuân nhiều nha. Dạ vâng. Thưa quý vị, chương trình hỏi đáp cùng với cô Anh Chi Hồ Quang đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã tham gia vào chương trình. Quý vị có những câu hỏi nào, xin dành lại câu hỏi đó để trong 2 tuần tới chúng ta sẽ được gặp lại cô Anh Chi Hồ Quang trên làn sóng của đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hãy cho nhau nồng ấm.